Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em từ Christmas. Cảm ơn Chúa, chúng tôi thật rất là được phước qua những ngày qua. Nhờ Thánh Linh của Chúa, chúng ta đang đi đúng luồng mà Thánh Linh Chúa muốn mình đi. Và hôm nay chủ đề của chúng ta học đó là hãy chiếu sáng ra trong nơi tối tăm. Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 5 câu 14 đến 16. Tôi xin phép được cầu nguyện và tất cả chúng ta đặt tay trong lòng của chúng ta và nói: Con cảm ơn Ngài vì Chúa Giêsu Ngài cứu con và Ngài đặt chính mình Ngài trong đời sống của chúng con. Những gì Chúa có, Ngài cho chúng con nữa. Cho nên chúng con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Cảm ơn Chúa Giêsu, bởi Thánh Linh của Ngài, Ngài ban cho chúng con có năng lực để quyền năng của Ngài được bày tỏ qua đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con xin sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trong chúng con, chỉ dạy chúng con và thay đổi chúng con, hướng dẫn chúng con đi trong sự sáng của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con mở lòng ra đón nhận lời của Ngài, tôn trọng lời của Ngài, vì đây chính là ý muốn của Ngài, là chính mình Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta trong Ê-sai 60 câu 1: Hãy dấy lên và chiếu sáng ra, vì sự sáng ngươi đã đến và sự vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Mục đích của bài học trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16: Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúa Ngài muốn chúng ta hãy chiếu sáng sự sáng của Ngài ra trong nơi tối tăm. Trong những ngày qua, chúng tôi được tham dự một chương trình, đó là kêu gọi nước Mỹ hãy ăn năn. Và Chúa cho với một số lượng rất là đông họ đã đến tham gia. Và tôi nghĩ có thể là 50.000 người. Đó là theo con số người ta dự đoán. Và đây để cho chúng ta thấy khi chúng ta giải quyết tội lỗi của mình thì chính Chúa là đấng, là cái nguồn của sự sáng. Ngài sẽ đến để Ngài chiếu sáng trên chúng ta. Chúng ta sẽ coi tại sao Chúa muốn chúng ta là sự sáng của thế gian, vì thế gian này đầy sự đen tối. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14: Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Đức Chúa Giêsu Ngài ở trong chúng ta, và chính Đức Chúa Giêsu Ngài là sự sáng của thế gian. Và chúng ta là con cái của sự sáng. Chúng ta hãy đặt tay trong lòng của mình và nói: Con cảm ơn Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu con là con cái của sự sáng. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 46: Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Một điều để Chúa Ngài cho chúng ta những cái bước để được sự chiếu sáng. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5, khi chúng ta đọc, chúng ta thấy từ câu 1 trở đi xuống câu số 13, nhất là ở trong câu 2 cho đến câu số 12, chúng ta thấy có những điều mà Chúa Giêsu Ngài đến từ thiên đàng và Ngài đáp ứng cho con người khi con người có những nhu cầu. Và đây là những nhu cầu thuộc linh. Và Chúa gọi đó là những người được phước, vì những cái phước này là những cái phước đời đời không hề bị hư hoại. Và khi chúng ta thấy Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 là những cái nền mà Chúa Giêsu Ngài đặt cho những người bước vào trong nước của Đức Chúa Trời, nhiều khi chúng ta đã bỏ qua những cái điều này. Bây giờ nhờ cậy ơn Chúa để chúng ta, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài nhắc chúng ta, vì đây là những cái đoạn kinh thánh rất là quen thuộc. Và khi mà chúng ta có tấm lòng khó khăn thì chúng ta mới hưởng được nước của thiên đàng. Khó khăn có nghĩa là một đời sống khốn khổ về tâm linh, thì Chúa ngài đem thiên đàng đến để đáp ứng, và đó là bước đầu tiên cho những người bước vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và sau đó thì Chúa nói là những kẻ than khóc thì Chúa sẽ yên ủi họ. Khi chúng ta vào trong nước của Chúa, ngài bắt đầu ngài cho chúng ta hiểu được cái sự than khóc như thế nào, ngài cho chúng ta hiểu được cái tình trạng của mình cũng như là tình trạng của những người chung quanh chúng ta. Và Chúa đã giấy đề tớ của Chúa trong những ngày qua, và ông đã tổ chức chương trình để kêu gọi mọi người hãy trở lại với Chúa trước khi quá trễ. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta để có tấm lòng của Chúa, và không những cho chúng ta mà đem cái thiên đàng của Chúa đến cho những người chung quanh chúng ta. Và Chúa nói những người có tấm lòng nhu mì thì Chúa ngài sẽ cho họ được hưởng được đất. Những người đói khát sự công bình thì sẽ được no đủ. Vì trong cái thời điểm này dễ lắm ma quỷ làm cho chúng ta no đầy với nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta trở lại để dọn sạch tấm lòng của mình, luôn luôn chuẩn bị đời sống mình trống không để Chúa ngài đổ đầy, nhất là trong cái thời điểm này. Và những người khi họ có được quyền năng của thiên đàng thì bắt đầu có những bản tánh của thiên đàng, có tấm lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta được Chúa mỗi ngày ngày thanh tẩy để chúng ta có lòng trong sạch để thấy được Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy qua Matthew đoạn 5, chúng ta thấy Chúa dẫn chúng ta đi từng bước, từng bước, từng bước để mỗi ngày chúng ta được trở nên giống Đức Chúa Giê-xu hơn. Và sau đó thì chúng ta mới có thể làm cho người ta hòa thuận, vì Đức Chúa Giê-xu ngày đến để ngày đêm chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Vì khi Adam và Eva phạm tội, cái tình thương hay là cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bị gãy đổ. Bây giờ Chúa ngày cho chúng ta trở lại qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Cho nên bây giờ qua chúng ta mang cái sự sức dầu đó đi. Và khi mà chúng ta mang lấy sự sức dầu của Chúa đi thì Chúa gọi chúng ta là những gọi là con của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta là con Đức Chúa Trời thì chúng ta đại diện cho nước trời trên đất này. Và những gì Đức Chúa Giê-xu ngày trải qua, ngày bị bấp bớ, ngày bị từ chối, nhưng mà Chúa ngày nói đó là những người được phước, vì chính Chúa ngày đã kinh nghiệm những điều này. Ngày trải qua trên đất này, ngày gặp những sự tấn công, nhưng mà sau đó vì cớ đó Đức Chúa Trời đã đem ngày lên rất cao. Cho nên chúng ta đi con đường của ngài thì chúng ta cũng được hưởng cái sự vinh hiển Chúa ban cho chúng ta qua Đức Chúa Giê-xu. Và khi mà có những cái phẩm chất này trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta mang lấy cái quyền năng của thiên đàng hoạt động trong chúng ta thì bắt đầu được ảnh hưởng. Đó là chúng ta trở nên muối của đất, và chúng ta trở nên ánh sáng của thế gian. Vì Đức Chúa Giê-xu ngài đã đem muối của ngài là giao ước mà Đức Chúa Trời ban cho loài người đó, để đem xuống cái trần gian mà đời sống con người bị lạc lẽo, bị không còn cái hương vị nữa. Bây giờ Chúa đến ngày cho chúng ta được tái tạo, ngày ban cho chúng ta hương vị của thiên đàng, và ngày muốn chúng ta hãy mang chính Đức Chúa Giê-xu là cái nguồn để cung cấp cái hương vị dồi dào của Chúa đến cho những người chung quanh. Nhưng mà ngài cũng cảnh báo chúng ta khi chúng ta mất đi chất mặn, cái nghĩa là chúng ta mất đi sự sức dầu, sự hiện diện của ngài. Và chúng ta đã học bài này, nếu ai chưa nghe chúng ta sẽ nghe bài đó. Bây giờ một điều nữa Chúa ngài muốn cho chúng ta, đó là trở nên ánh sáng. Vì khi chúng ta có Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng ta thì cái quyền năng của sự sáng đó đang ở trong chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa ngày đến ở trong Giăng đoạn 1 câu 4, trong ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Chúa đem đến sự sống, Chúa ngày ban lại cho con người sự sống của thiên đàng mà ý định của Đức Chúa Trời từ ban đầu đã muốn ban cho loài người. Nhưng mà vì tội lỗi con người đánh mất, và không những vậy, Chúa lại cho con người để có cái sự sáng của ngài mà biết đường để trở về nhà cha, và biết đường để dẫn người khác trở về nhà cha. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 1 chúng ta thấy Chúa là sự sáng lớn. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, là sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúng ta thấy những người họ ngồi trong sự tối tăm, ở dưới quyền lực của ma quỷ, bóng tối áp bức họ. họ ở trong miền của sự chết, cho nên cuộc đời của họ sống nhưng mà là chết. Tâm linh của họ chết, hy vọng của họ chết, tương lai của họ chết. Những cái điều gì mà Chúa ban cho một con người để sống, họ không còn cảm thấy để sống nữa. Cho nên Chúa ngày đêm đến ngày phục hồi lại hết tất cả những gì mà ma quỷ đã hà hiếp trên con người. Và Chúa không những ngày đêm sự sáng đến, mà ngày đêm sự vui mừng đắc thắng, vì Chúa Giê-xu là Chúa của sự sáng. Và sự sáng lớn có nghĩa là cực sáng. Cái sự sáng ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa ngày cho con người có thể khám phá ra được, và người ta có thể dùng để những cái luồng điện đó có thể cắt được sắt, và điện, những cái sự sáng đó có thể đem đến sự chữa lành. Họ dùng những tia laser hay là những cái tia hồng ngoại hay là những cái gì mà thuộc về sự sáng để đem đến sự giải phẫu, đem đến sự chữa lành cho con người. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa ngày trong cái sự sáng của Chúa đó, ngày đem đến sự vui mừng và đắc thắng. Cho nên người nào nói mình là ở trong sự sáng của Chúa thì đây là những cái dấu hiệu mà Chúa ngày cho một người ở trong sự sáng. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 2, Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Cái nghĩa là cái niềm vui đó nó cứ tăng lên, tăng lên, tăng lên. Ở đây chúng ta thấy rất là dễ, chúng ta mới tin Chúa, chúng ta rất là vui mừng. Chúng ta ra khỏi tội lỗi, chúng ta được đắc thắng, chúng ta được giải cứu. Ôi, những năm đầu tiên chúng ta sốt sắng lắm. Nhưng mà sau đó bắt đầu khi Chúa ngày cho những cái điều xảy đến trong đời sống của chúng ta để luyện tập, để giúp cho chúng ta vui mừng hơn, để giúp cho chúng ta kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta không biết, và chúng ta bắt đầu ở trong tình trạng mệt mỏi, chán nản vì nghĩ rằng Chúa không thương mình giống như trước đây. Nhưng mà Kinh Thánh ở trong Cải Quyền nói là hãy vì cớ chúng ta bị đánh mất tình yêu ban đầu, chúng ta tưởng rằng Chúa bỏ chúng ta. Cho nên giờ Chúa ngày muốn cho chúng ta biết rằng khi ngày đến, ngày đem sự vui mừng. Và như ở trong Matthew đoạn 5 đó, từ câu 2 trở đi mà chúng ta có nhắc, cái sự phước hạnh của Chúa nó không phải như sự phước hạnh mà con người nghĩ. Cho nên đó là lý do khi mắt của chúng ta chú về ồ, bây giờ mình phải nhà cao, cửa rộng, mình phải nhiều tiền, mình phải được thành công mọi mặt, đó là Chúa ban phước. Còn bây giờ khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn, chúng ta nghĩ là không phải là Chúa ban phước cho mình. Nhưng mà khi chúng ta biết được trong Ma-thi-ơ đoạn 5 thì chúng ta hiểu được những cái phước hạnh của thiên đàng, thì chúng ta bắt đầu có sự vui mừng của thiên đàng. Và đây nói mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Chúng ta thấy mùa gặt trúng mùa đó, cả làng, cả xóm, ai cũng cười cười, nói nói, vui mừng vì họ được trúng mùa. Họ có lúa để bán, họ có lúa để ăn, họ có lúa để dự trữ và nhiều thứ khác. Rồi như chia chiến lợi phẩm, khi đánh trận mà được thắng trận thì tất cả mọi người đều vui mừng. Cho nên ngày hôm nay Chúa ngày cho chúng ta có một cái sự vui mừng của sự chiến thắng, như là mình thu hoạch được, như là mình được những cái chiến lợi phẩm mà Chúa dành cho chúng ta. Và khi chúng ta có cái niềm vui đó thì chúng ta chia những cái niềm vui đó cho người khác, thì cái mùa gặt của Chúa sẽ đến để qua chúng ta đem nhiều con gặt vào trong đồng lúa của Chúa, và gặt nhiều lúa đem vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và có sự vui mừng rất là lớn ở trên thiên đàng khi có những con gặt vào trong đồng lúa của Chúa và có nhiều lúa đem vào trong kho của Chúa. Và đây Chúa nói chiến lợi phẩm, Chúa ngày cho chúng ta như những người chiến thắng, đem những cái linh hồn về như là những cái chiến lợi phẩm mà Chúa ban cho để bởi quyền năng của Ngài ở trong chúng ta, để giúp đỡ những người thoát ra khỏi những cái tù đày của họ, những tội lỗi, những cái sự ràng buộc. Cho nên đem đến một sự chiến thắng về những con người vào trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa không những ngày giải cứu chúng ta, mà qua chúng ta những người khác cũng được giải cứu, được phước và được chiến thắng của Chúa. Hãy đặt trong tay và nói con cảm ơn Chúa, con đi trong sự sáng của Ngài, và con có sự vui mừng đời đời của Ngài trong con, và không ai cướp được sự vui mừng của con. Xin Chúa tha thứ vì trong những ngày qua con cho phép ma quỷ ăn cướp sự vui mừng của con. Bây giờ trong danh Chúa Giêsu, Ngài ban cho con sự vui mừng của Thánh Linh Chúa và Ngài giữ sự vui mừng này ở trong con. Con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và Chúa Ngài đem sự sáng đến, Ngài đem vui mừng đắc thắng, bây giờ Ngài đem đến sự giải cứu. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 3 và câu 4, vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang. Ma quỷ luôn luôn muốn đặt cái ách lại trên con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Ngài đến thì Ngài tháo ách cho chúng ta, Ngài cho chúng ta được tự do. Nhưng mà nếu chúng ta không mang lấy ách của Chúa thì ma quỷ bắt đầu nó đặt cái ách của nó vào. Và cái roi đánh trên vai của họ. Tôi thấy có nhiều người bị ma quỷ nó hành hạ bởi bệnh tật. Nó đánh đau đớn trong người, đau đớn trong xương, nằm phải lăn lóc, phải than khóc vì cái sự đánh đập của nó. Thì Đức Chúa Giêsu Ngài đến bởi sự sáng quyền năng của Ngài đó, bứt phá những cái xiềng xích đó. Cho nên ngay giờ phút này, ai là người đang ở trong những cái xiềng xích của bệnh tật, ai đang bị ma quỷ nó đặt những cái ách vào trong đời sống, ai nó đang đánh trên đời sống của mình, ngay giờ phút này chúng con đồng ý và nói rằng sự sáng của Đức Chúa Giêsu đến trên người đó để giải cứu người đó ra khỏi sự áp bức của Satan, ra khỏi cái roi của Satan, ra khỏi cái ách của Satan, và sự sức dầu của Chúa bẻ gãy mọi ách của ma quỷ. Trong danh Đức Chúa Giêsu, trên vai của chúng con mang lấy ách của Chúa Giêsu, vai của chúng con gánh lấy gánh của Chúa Giêsu, vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Con cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người được hiểu về công việc của Chúa làm trên đời sống của mình. Cho nên mình hãy gánh những gì của nước Đức Chúa Trời, đừng gánh những gì của thế gian này, nó nặng lắm, chúng ta đi không nổi đâu. Nhất là sự cay đắng, sự tổn thương, sự giận hờn và những điều nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không nhờ Chúa để được cứu thoát thì nó có quyền đeo đuổi chúng ta. Vậy đây nó là cái gậy của kẻ hại hiếp như trong ngày của Madian. Madian họ hại hiếp dân Israel, cho nên họ dùng cái gậy để nói lên cái sự chăn dữ của nó. Có nhiều người họ không dám đi đâu hết, họ chỉ quanh quẩn trong nhà vì họ rất là sợ ra ngoài. Và đây chúng ta sẽ thấy được rằng giờ phút này bởi quyền năng của Chúa, Ngài đến để Ngài giải cứu chúng ta. Và nếu trong những ngày qua chúng ta có điều nào đó mà cho ma quỷ có cơ hội, thì chúng ta hãy hạ mình xuống xin Chúa tha tội cho chúng ta. Và chúng ta đang ở trong những ngày của đầu năm mới của người Do Thái. Từ ngày 18 đến 28, họ hạ mình xuống, họ ăn năn, họ từ bỏ tội lỗi và họ quay trở về với Đức Chúa Trời. Mặc dù họ chưa biết Đức Chúa Giêsu, nhưng mà cái điều của lòng họ là họ muốn quay trở lại với Chúa. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để họ gặp gỡ Đức Chúa Giêsu. Họ nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu là đấng Messiah, là đấng họ mong đợi, đã đến, Ngài đã đến và sống trên quê hương của họ, Ngài đã chết tại quê hương của họ và Ngài đã sống lại tại nơi đó và Ngài cũng sẽ trở lại nơi quê hương đó một lần nữa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để ma quỷ không phải là kẻ để chăn chúng ta nữa, mà Chúa Giêsu là đấng chăn giữ chúng ta. Và giờ phút này chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu, tất cả những gì trong quá khứ ma quỷ canh giữ đời sống của chúng con, hà hiếp đời sống của chúng con, bây giờ bị bẻ gãy trong danh Đức Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã làm rồi. Ngài dùng thập tự giá để đắc thắng chúng nó, Ngài dùng thập tự giá để giải quyết sự rủa sả cho chúng con. Cho nên tất cả mọi điều gì nghịch lại với chúng con, Đức Chúa Giêsu Ngài đã giải quyết bằng quyền năng thập tự giá của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Và trong câu 4 của Ê-sai đoạn 9 câu 3, cải giày dép của kẻ đánh giặc, trong khi dao kiếm cùng cả áo sống với máu đều dùng để đốt và làm đồ chùm lửa. Những cái đồ đạc của chiến tranh, những cái tồn tại của chiến tranh, những cái ghi nhớ của chiến tranh, khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài thiêu hủy những điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người, nhất là trong cái thời kỳ trong quá khứ, họ đối diện với chiến tranh, chết chóc, hận thù. Nhiều khi họ mấy mươi năm trôi qua rồi mà lòng của họ vẫn còn những cái kỷ niệm đau thương đó. Giờ phút này Đức Chúa Giêsu ngài đến để giải cứu hết và ngài cho chúng ta được tự do. Cảm ơn Chúa Giêsu. Trong Công vụ đoạn 26 câu 18, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng. Hãy nói là con cảm ơn Chúa Giêsu, kể từ giờ phút này mắt con được mở ra và con sẽ từ tối tăm qua sáng láng. Cho con hiểu được lời của Chúa, cho con biết những gì Chúa Giêsu đã làm. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Amen. Và từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời. Và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Chúng ta tạ ơn Chúa không? Chúa không phải cứu chúng ta từ chỗ tội lỗi xấu xa lưu lạc, mà ngài cứu chúng ta rồi, ngài cho chúng ta thoát ra khỏi tay của ma quỷ, ngài cho chúng ta để được sự tha tội của ngài. Mỗi lần chúng ta phạm tội, hãy đến với Chúa và xưng tội mình và nhờ Chúa để giúp đỡ cho chúng ta để không muốn phạm tội nữa. Và không những vậy, chúng ta được hưởng phần gia tài với các thánh đồ. Những gì Đức Chúa Giêsu ngài hứa cho các thánh đồ của Chúa có nghĩa là chúng ta được hưởng. Và chúng ta thấy chỉ nội trong Ê-phê-sô đoạn 1 thôi là chúng ta thấy biết bao nhiêu lời hứa mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có tin và có nhận điều đó hay không. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta tin và chúng ta nhận những cái phước hạnh, những cái gia tài Chúa để dành cho chúng ta. Và những gì Chúa ngài sắm sẵn cho chúng ta, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, ngài để dành cho những kẻ kính sợ ngài. Và ngài giấu những điều đó trên các tầng trời để chúng ta là những người được hưởng, còn người khác thì không được. Cho nên Chúa ngài muốn bảo vệ gia tài của chúng ta và ngài muốn cho chúng ta biết được những gì mà thiên đàng muốn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần kế tiếp, đó là tại sao một cái thành phải ở trên núi. Chúa nói là một cái thành thì phải ở trên núi, như trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14 phần B. Vì ở trên núi thì không khi nào khuất được. Chúa nói là không khi nào khuất được. Đây là cái vị trí mà Chúa đặt để con cái của Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó ở trên núi, cho nên con cái của Chúa ở dưới thấp, ở dưới trũng, cho nên bị khuất bóng của tội lỗi. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ngài dẫn hết dân sự của Chúa đi lên trên núi và cho họ biết rằng cái vị trí của họ là Chúa đặt họ ở trên núi để không còn bị khuất nữa. Kể từ giờ phút này, Chúa ngài muốn mỗi chúng ta là một người để được dự phần vào trong cái thành của Chúa. Một cái thành phố nó lên là số lượng người, cho nên chúng ta thấy rằng là một người thì không thể nào gọi là một cái thành, nhưng mà nhiều người gọi là một cái thành phố. Cho nên Chúa ngài muốn con dân của Chúa trong cái thời điểm này hãy hiệp lại với nhau. Chúng ta thấy ngày hôm nay có một sự phân rẽ rất là lớn trong con cái của Đức Chúa Trời. Người này nói mình ở hệ phái này, người kia ở hệ phái kia, và mỗi hệ phái có những cái quan điểm về đức tin khác nhau và chúng ta đem đến sự chia rẽ. Nhưng mà khi những người ở trong Chúa Giêsu, những người ở trong sự sáng, những người mà ở trên núi, thì Chúa ngài cho chúng ta không bị những cái đó che khuất. Ở trong Cô-rinh-tô nhất có giải thích chữ hội thánh là gì. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 2, Phao-lô nói là gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ. Chúa ngài cho chúng ta từ một tội đồ bây giờ trở nên một thánh đồ. Và Chúa ngài muốn cho chúng ta biết rằng cái quyền năng của Chúa ở trong sự hiệp một, quyền năng của Chúa ở trong hội thánh của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18-19, còn ta báo các ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Chúng ta thấy quyền năng của Chúa ngài giao điều đó cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngài giao cho mỗi một chúng ta khi chúng ta hiệp lại công bố nước của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài muốn cho môi miệng của chúng ta sử dụng đúng cho Chúa. Hãy nắm lấy chìa khóa của Chúa để mở trói cho người ta. Giống như hồi nãy Chúa đến, Ngài đem cái sự giải cứu, Ngài đem phước hạnh. Bây giờ những điều đó Chúa đặt ở trong chúng ta. Bây giờ qua môi miệng chúng ta khai phóng nó. Chúng ta có cái chìa khóa để mở cho những người khác, để không có cầm buộc họ. Vì nhiều khi chính hội thánh á, cầm buộc những người khác, nói khu vực này là chết, khu vực này không ai tin Chúa, khu vực này là những người rất là gớm ghiếc, những người không chịu tin Chúa, hay là chúng ta có nhiều điều để nói về điều đó. Nhưng mà thường hội thánh của Chúa là Chúa luôn đặt cái sự sáng đó giữa sự tối tăm, nó mới là giá trị. Cho nên mỗi một chúng ta là những cái thành của Chúa để chiếu sáng sự sáng của Chúa ra nơi tối tăm. Cho nên nếu ai đang ở một cái khu vực nào mà nó tệ hại đó, thì hãy biết rằng tại nơi đó Chúa Ngài muốn cho chúng ta để chiếu sáng sự sáng của Chúa ra. Và ở trên núi có nghĩa gì? Ở trong Thi Thiên thứ 2 câu 6, do vậy ta sẽ lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Và trong Ê-sai đoạn 2 câu 2 cho đến câu số 3 nói tiên tri nước của Đức Chúa Trời là ở trên núi. Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Chúa Ngài đã làm ứng nghiệm lời của Chúa, là chính Đức Chúa Giê-xu Ngài đến và Ngài đem đoàn dân đông của Ngài lên trên núi. Ngài dạy cho họ về luật lệ của Ngài, Ngài dạy cho họ đường lối để hưởng nước của Đức Chúa Trời tại trên đất này, và hưởng được những cái đời đời mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 có ghi lại những điều này. Và núi cũng nói lên là nơi để tin cậy, nơi bảo vệ. Ở trong Thi Thiên 125 câu 1 câu 2, những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời. Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thế nào, Đức Chúa Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thế ấy từ rày cho đến đời đời. Cho nên Chúa Ngài vây Giê-ru-sa-lem như là núi của Ngài để bảo vệ. Thì ở đây Chúa muốn dùng cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài yêu thương dân sự của Ngài, Ngài muốn bảo vệ dân sự của Ngài. Ngài không muốn kẻ thù tấn công họ. Nhưng mà có lý do kẻ thù tấn công họ vì họ đã mở cửa cho kẻ thù tấn công bằng cách họ thờ hình tượng, họ rước những thần lạ vào trong đời sống của họ, và họ đánh mất cái tình yêu giữa họ với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giê-xu Ngài đến để Ngài khôi phục lại những điều đó cho dân sự của Ngài. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giê-xu. Người nào tin nhận Đức Chúa Giê-xu rồi, người này được hưởng những điều này y theo lời Kinh Thánh chép vậy. Và ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài dẫn dân sự lên núi và Ngài muốn dạy cho họ là Ngài muốn cho họ được ở trên nơi cao luôn luôn. Đó là ở trong cái sự nghiện của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đâu có phải có tiền, cho nên mỗi lúc cứ như vậy là phải qua Jerusalem rồi leo trên núi Si-ôn đó để cầu nguyện, để biết rằng mình ở trên núi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Ngài là chúng ta đang ở trên nơi cao. Trong Phục Truyền đoạn 28 câu 13, nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay mà xoay qua bên hữu hoặc bên tả đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chứ chẳng phải ở đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên nơi cao luôn luôn chứ chẳng hề ở dưới thấp. Chúa, mục đích của Ngài là cho chúng ta được ở sát bên Ngài, ở với Ngài. Và bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài đang ở trong chúng ta. Cho nên nếu chúng ta vâng giữ lời của Chúa, chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta vâng giữ lời của Ngài, chúng ta được ở với Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy Chúa đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Cha. Cho nên đời sống của chúng ta, xác thịt nó còn ở trên đất này, nhưng mà tâm linh của chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta đang ở trong Ngài. Và nếu chúng ta để Ngài ở trong chúng ta thì chúng ta được ở trên cao luôn luôn. Đó là điều để chúng ta cẩn thận giải quyết đời sống của mình, vì khi phạm tội thì bắt đầu có sự ngăn trở. Và khi chúng ta đi trong điều đó thì bắt đầu chúng ta ở trong sự tối tăm, chúng ta đánh mất cái sự sáng, chúng ta đánh mất cái vị trí mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta ăn năn, chúng ta trở lại thì chúng ta sẽ được lên nơi cao của Chúa trở lại. Bây giờ trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 3 cho đến câu 4 có nói lý do bị che khuất. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, chỉ là che khuất cho những người hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tin lành của Chúa bị che khuất vì ma quỷ nó che họ. Nhưng mà những người đã tin nhận Đức Chúa Giêsu mà chúng ta thấy mình bị che khuất, hãy cầu nguyện và nói rằng là con không còn ở trong sự tối tăm. Những cái gì mà ma quỷ che khuất bây giờ bị dời đi trong danh của Đức Chúa Giêsu, và con sẽ thấy sự sáng của Ngài. Và Chúa ơi, nếu trong chúng con có điều gì mà còn bị che khuất, xin Chúa Ngài thanh tẩy nó, và những điều đó bị đốt cháy bởi lửa của Chúa, để cho chúng con được thấy sự vinh hiển oai nghi của Chúa qua tin lành quyền phép của Ngài. Và đây trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15, Chúa lại nói chúng ta là cái đèn. Tại sao chúng ta phải là cái đèn? Để soi sáng mọi người trong nhà. Hồi nãy chúng ta thấy là Chúa nói chúng ta là sự sáng để soi giữa thế gian. Rồi chúng ta cái thành để cho mọi người đều thấy sự vinh quang của Chúa. Bây giờ Chúa Ngài muốn cho chúng ta mang những cái đó vào trong nhà của mình. Vì rất là dễ chúng ta vào trong nhà thờ, ai cũng sáng, ai cũng đẹp hết. Nhưng mà về nhà đó, mà cái đèn của chúng ta để đúng được cái vị trí của Chúa, thì đó là điều Chúa Ngài vui lòng. Chúa Ngài muốn cho chúng ta không những đem sự sáng đến cho thế gian, mà những người trong nhà chúng ta cũng được sự soi sáng qua đời sống của chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Trách nhiệm của một người tin Chúa Giêsu đó là đem sự sáng của Chúa Giêsu về nhà của mình, để tất cả mọi người trong nhà tin Chúa Giêsu. Và không phải là nội người trong nhà, mà cả dòng dõi của chúng ta. Chúng ta thấy người đàn bà Samari, sau khi bà gặp Chúa Giêsu là sự sáng, Chúa đã chiếu rọi cái sự sáng đó và bà đem cả làng trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Và đây là điều Chúa Ngài muốn cho tại quê hương của mình, tại chỗ của mình, tại nhà của mình được sự chiếu sáng của Chúa. Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con là cái đèn ở trong nhà, và bởi sự sáng của Chúa là chính mình Ngài ở trong con, cho nên qua đời sống của con sẽ soi cho những người chung quanh chúng con thấy Đức Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái ý nghĩa của đèn. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là ngọn đèn. Sa-mu-ên nhì đoạn 22 câu 29, Đức Giê-hô-va ôi, thật Ngài là ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 22, chúng ta sẽ thấy là Đức Chúa Giêsu là ngọn đèn. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, và chiên con đều là đền thờ của thành. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời là ngọn đèn, Đức Chúa Giêsu là ngọn đèn, bây giờ Đức Thánh Linh là ngọn đèn. Khải Huyền đoạn 4 câu 5, từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm, và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Chúa không những là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, mà Đức Thánh Linh, bây giờ bảy vị thần đó đang hoạt động trong chúng ta. Nhưng mà chúng ta có biết để cộng tác với Ngài hay không? Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Con cảm ơn Đức Chúa Cha. Con cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Vì Ngài là ngọn đèn của chúng con. Và bảy vị thần của Chúa là bảy ngọn đèn sáng rực đang thắp trước ngôi của Chúa. Và bảy vị thần đó đang ở trong chúng con, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài hành động trong chúng con và cho chúng con biết cách để cộng tác với Ngài, làm việc với Ngài kể từ giờ phút này. Xin Chúa tha thứ những ý riêng của chúng con. Vì cớ không hiểu lời Chúa, cho nên chúng con làm theo ý riêng rất là nhiều. Bây giờ hãy cho chúng con hiểu được ý muốn của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 5, chúng ta thấy Chúa lại một lần nữa ra lệnh cho chúng ta phải giữ đèn trên chân đèn. Cái chân đèn có nghĩa là cái vị trí Chúa đặt để. Bây giờ mình hãy, Chúa soi sáng cho chúng ta hãy đặt đời sống của chúng ta vào cái vị trí của Chúa, ý muốn của Chúa. Và đây Chúa trách hội thánh của Chúa. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã sa sút từ đâu? Đèn bắt đầu hết dầu, sự sáng bắt đầu mờ đi. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Cái nghĩa là người đó không còn ở cái vị trí mà Chúa đặt để trong nhà của Chúa, trong cái chương trình và ý muốn của Chúa, khi người đó không chịu ăn năn. Ăn năn có nghĩa là từ bỏ tội lỗi, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, quay trở lại với Chúa và bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Chứ không phải ăn năn là chỉ nhận biết tội lỗi rồi xưng tội rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục phạm tội. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta, đây là thời điểm cảnh báo, vì không còn bao lâu nữa Chúa Ngài sẽ trở lại. Và ở trong Phi-rơ nói là đêm đã khuya, ngày gần tàn. Cái nghĩa là đêm cũng sắp hết, ngày cũng sắp hết rồi. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết là Ngài đang đứng trước cửa và Ngài muốn chúng ta sẵn sàng chuẩn bị đời sống của mình, đứng vào đúng vị trí mà Chúa đặt để. Và ngày hôm nay Chúa Ngài muốn đặt để chúng ta trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống tìm kiếm Ngài, trong đời sống để tìm kiếm sự vinh hiển của Chúa, sự phấn hưng của Chúa cho gia đình của chúng ta và đất nước của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện một thời gian, thấy Chúa không làm, chúng ta bỏ. Mệt quá, cầu nguyện hoài, không thấy chuyện gì xảy ra. Cho nên bây giờ hãy trở lại, hãy đứng đúng vào cái vị trí đó. Chúa Ngài sẽ làm, vì đã đến thời điểm Chúa Ngài sẽ chiếu sự vinh quang của Ngài xuống và bắt đầu Ngài cho chúng ta để dấy lên một hội thánh của Chúa không tì, không vít, không chỗ trách được, vì Ngài đang đến để đem nàng dâu của Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời được cất lên với Ngài. Hãy sẵn sàng, hãy đứng vào vị trí của mình. Và đèn soi sáng ở trong nhà, trong Thi Thiên 101 câu 2 có giúp đỡ cho chúng ta. Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ồ, Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi. Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Chúa muốn cho chúng ta có tấm lòng trọn vẹn. Làm sao để trọn vẹn? Nhờ lời của Ngài, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ lấy lực của Chúa. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng trọn vẹn. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy Chúa là đấng làm trọn luật pháp ấy. Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri, Ngài làm hết cho chúng ta. Bây giờ đấng đó đó đang ở trong chúng ta. Chúng ta chỉ nhờ Ngài, kêu cầu Ngài, Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta đã học là mình phải là sự sáng của thế gian, mình phải là muối của đất, mình phải là cái thành ở trên núi, mình phải là cái đèn để trên chân đèn. Bây giờ làm sao để được điều đó? Thứ nhất, hãy tiếp nhận được Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu là sự sáng. Trong Giăng đoạn 12 câu 46, ta là sự sáng đã đến thế gian để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Khi mình tin Đức Chúa Giêsu, ngay giờ phút đó mình là con của sự sáng khi chúng ta tin Chúa hết lòng. Ở trong Thi Thiên 36 câu 9, vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng. Khi Chúa Giêsu là sự sáng và Ngài là đường đi, cho nên khi chúng ta đi trên con đường sáng đó, chúng ta bắt đầu mới thấy được lẽ thật của Chúa. Và khi mà chúng ta hiểu lẽ thật của Chúa, bắt đầu chúng ta mới có được sự sống của Ngài. Cho nên càng ngày nó càng sáng lên, giống như buổi sáng ban mai, sự sáng chưa có sáng lắm. Nhưng mà Chúa nói là chúng ta sẽ được như sự sáng của ban trưa. Sự sáng của Chúa bày tỏ cho chúng ta, sự vinh quang của Chúa bày tỏ cho chúng ta. Và đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta phải ra khỏi cái sự chết, ra khỏi cái sự tối tăm, đó là thế gian và tội lỗi. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14, cho nên có chép rằng, ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Ngày hôm nay nhiều người đang ngủ về thuộc linh. Ôi thôi tới đâu nó hay tới đó, tôi đâu có gì phải lo. Bây giờ cái đất nước này nó có ra sao thì tôi cũng sống vậy thôi. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta không còn chần chờ nữa, không còn mệt mỏi nữa, không còn phải ngủ mê nữa. Hãy trỗi dậy vì Chúa Ngài muốn chiếu sáng cho chúng ta. Và dân sự của Chúa hiệp lại cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ làm những công việc rất là lớn. Trước khi những ngày cầu nguyện xảy ra, tôi nghĩ là khoảng 2 hay 3 đêm trước đó tôi cầu nguyện. Và khi trong giấc mơ Chúa bày tỏ cho tôi thấy là cả cái khu vực của Washington DC đó, nguyên cả khu vực đó, nó lún xuống khoảng nửa thước. Và nó lún xuống không phải vì động đất hay là bị một cái gì mà đổ vỡ xảy ra, nhưng mà tôi thấy dường như có cái ánh sáng đó ở đó, và cái bắt đầu đất nó lún xuống thì cả cái khu vực đó dường như là có ánh sáng, nhưng mà chưa có sáng lắm. Cho nên chúng ta hãy tiếp tục để ở trong sự sống, hãy ở trong sự sáng, để Ngài tiếp tục chiếu sáng cho chúng ta mỗi ngày, để chúng ta khi đầy cái sự sáng của Chúa thì cái sự sáng đó sẽ sáng ra. Giống như một cái đèn được sạc đủ cái sự sáng thì cái năng lực, điện lực ở trong cái đèn đó bắt đầu sẽ soi sáng. Tôi nghe những anh em ở Florida nói là 2 ngày bão thôi, người ta xếp hàng, người ta mua bánh, người ta mua đồ ăn vì không có nước để uống, không có điện để nấu ăn, không có đèn để sáng. Và người nào mà có được đèn cầy thì thắp một ít rồi nó cũng tắt. Nhiều người có đèn pin thắp được một ít rồi nó cũng tắt. Chúng ta thấy không? Chúa chỉ cho chúng ta một vài tai họa xảy ra để cho chúng ta biết là chúng ta cần Chúa dường bạc. Chúng ta phải gần với Chúa nhiều hơn nữa, vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nếu con dân của Chúa không hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt Ngài. Và một điều nữa để chúng ta có thể chiếu sáng ra được, bây giờ chúng ta sẽ nhận biết là mình là con cái của sự sáng. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 5, anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Mình không còn thuộc về sự tối tăm nữa, cho nên không dự phần vào những sự tối tăm nha anh em. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Đức Chúa Giê-xu ở trong chúng ta, cho nên chúng ta không còn thuộc gì về ma quỷ nữa. Do vậy, chúng ta biết điều đó, cho nên hãy cầu nguyện theo lời của Chúa dạy. Ở trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 25, Chúa dạy để cho Ngài tiếp tục chiếu sáng trên chúng ta, và Ngài dạy cho ông Aaron và các thầy tế lễ phải chúc phước cho dân Israel. Và điều này chúng ta cũng có thể ứng dụng cho đời sống của chúng ta và chúc phước cho gia đình của chúng ta. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Khi sự sáng của Chúa đến thì ân huệ của Chúa nó đi theo. Cho nên cứ dạy chúng ta hãy xin Chúa chiếu sáng trên mặt mình. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên con, gia đình của con, và Ngài làm ơn cho con và gia đình của con. Và trong Nehemi đoạn 9 câu 12, ban ngày Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng ngươi, để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa ngày bây giờ chúng ta không còn thấy đám mây nữa, chúng ta không còn thấy lửa nữa, nhưng mà lửa của Chúa đang vây quanh chúng ta, mây của Chúa đang vây phủ chúng ta, và lửa của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Đó là sự hiện diện của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Ngài che phủ. Ngài muốn chúng ta hãy ở trong sự hiện diện của Ngài để Ngài dẫn dắt chúng ta. Khi dân Israel họ chống nghịch lại với Chúa thì họ không còn được sự bảo vệ, và bắt đầu dịch nó đến, kẻ thù đến và tiêu diệt họ. Và chúng ta thấy gì trên nước Mỹ của chúng ta? Dịch lệ đã xảy ra. Và không những ở đây mà nhiều đất nước khác, điều gì xảy ra? Đây là một sự cảnh báo của Chúa để cảnh báo cho nước Mỹ và thế giới biết rằng chúng ta hãy coi lại đường lối của mình, coi chừng chúng ta đang ở trong sự tối tăm, làm những điều chống nghịch lại với Đức Chúa Trời mà chúng ta không ăn năn tội lỗi. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta được ở trong sự chiếu sáng của Ngài. Và không những cầu nguyện mà chúng ta còn phải biết cách để bảo vệ mình trong sự sáng. Ở trong Tê-sa-lu-ni-ca nhất đoạn 5 câu 8, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy dè dữ, tỉnh thức, có nghĩa là tỉnh thức, cẩn thận và tiết độ, cái chữ dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ, có nghĩa là luôn luôn cảnh giác và ở trong cái sự hiện diện của Chúa, ở trong sự công bình của Chúa, ở trong đức tin, ở trong lòng yêu thương, trông cậy về sự cứu rỗi của Chúa dành cho mình. Và khi chúng ta có những điều đó thì hãy bước đi trong sự sáng. Trong Ê-sai đoạn 2 câu 5, hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va. Làm sao để bước đi trong sự sáng? Bước đi trong lời của Ngài. Thi Thiên 119 câu 105, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi có kể câu chuyện này rồi, nhưng mà tôi kể lại cho anh em. Có một người mù, ông nghĩ rằng ban đêm ông đi, ông phải để cái đèn ở dưới chân. Vì đối với người Do Thái, họ hay có cái đèn dưới chân để họ đi, để họ thấy trên cái bước đi của họ. Thì ông này ông có cái đèn. Sau đó một người đâm sầm vào ông, ông la lên, bộ không thấy hả, không thấy cái đèn dưới chân tôi sao mà tống vào tôi vậy. Thì người đó nói rằng, ô tôi xin lỗi anh có cái đèn hả, nhưng mà tại cái đèn của anh tắt rồi, mắt của ông bị mù mà cái đèn bị tắt nữa, cho nên cuối cùng ổng đã bản thân không thấy đường, mà người khác cũng đâu có thấy ổng đâu mà tránh. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta đèn được soi sáng, mắt của chúng ta được soi sáng, để bước chân của chúng ta đi trong sự sáng của Chúa. Vì rất là dễ chúng ta bị lạc lối. Ngày hôm nay lạc lối không phải là chúng ta đi trên đường rồi chúng ta bị lạc, đó là những người lái xe hay bị lạc. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nè, chỉ cần vào cái phim ảnh thôi, chỉ cần vào Facebook hay là vào YouTube gì đó là chúng ta bắt đầu chúng ta lạc hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ. Khi mà chúng ta sực tỉnh, chúng ta mới quay trở lại ăn năn với Chúa. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta đắc thắng những điều đó, vì chúng ta đã đánh mất rất là nhiều thời gian vào những điều không cần thiết. Và bây giờ bước đi trong sự sáng là trong lời của Đức Chúa Trời, và không những bước đi mà chúng ta làm theo lời Chúa. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 21, những kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các công việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Những người nào mà làm những việc mờ ám, họ rất là sợ sự sáng. Chúng ta thấy ăn trộm không? Nó sợ sự sáng lắm. Cho nên khi tội lỗi nó vào trong chúng ta, bắt đầu không thích đọc kinh thánh, không thích cầu nguyện vì đó là sự sáng, không thích ca ngợi Chúa, không thích đến gần những người mà yêu mến Chúa vì Chúa là sự sáng ở trong họ. Bắt đầu lánh xa từ từ và đi sâu vào trong sự tối tăm. Cho nên Thiên Chúa cho chúng ta để làm theo lẽ thật, để công việc của mình không có gì là sợ cả. Mà chú ý lời đấng tiên tri, đó cũng là một trong cách để bước đi trong sự sáng. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 19, nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Có nhiều người được những lời tiên tri, hãy nắm chắc những lời tiên tri đó, hãy chú ý về những lời tiên tri đó. Và những lời tiên tri nào mà đúng theo kinh thánh nha, cái những lời tiên tri mà nói là anh sắp sửa trúng số, thì dù có như thế nào cũng đừng tin những điều đó, vì những điều nào không đến từ Chúa thì chúng ta không cần thiết phải chú ý về những điều đó. Nhưng mà những lời tiên tri mà bây giờ có nhiều người sẽ nói rằng là tôi đâu có ai nói tiên tri đâu. Lời của Chúa là tiên tri. Hãy chúng ta đọc và chúng ta cảm nhận như lời đó Chúa dành cho mình. Hãy giữ cái lời đó suốt ngày hôm đó, suốt tuần hôm đó, suốt tháng đó, suốt năm. Cứ lặp đi lặp lại những cái điều mà Chúa hứa cho mình khi cái đoạn kinh thánh mình vừa mới đọc. Nhưng mà có nhiều người không cảm nhận, là đọc xong không có cảm nhận cái câu kinh thánh đó tác động đến mình. Thì hãy lấy lời của Ngài giống như Chúa Giê-xu. Ngài lấy những lời trong Cựu Ước mà Ngài đối diện với ma quỷ. Thì chúng ta cũng vậy, hãy lấy những lời đã chép đó, bắt đầu chúng ta nói ra, chúng ta tin, chúng ta khai phóng nó ra. Thì Chúa là thành tín và lời của Ngài là tiên tri, thì lời của Ngài dành cho chúng ta trong ngày hôm đó được hoạt động trong đời sống của chúng ta. Và một điều nữa, làm sao để giữ mình trong sự sáng, bảo vệ mình trong sự sáng, Ở trong Dân Nhất đoạn 1 câu 7 chỉ cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Cho nên khi chúng ta ở trong sự sáng, cẩn thận, vì chính ma quỷ nó sẽ đem sự tối tăm đến. Bằng cách nào? Ghen ghét anh em mình, cay đắng anh em mình, giận anh em mình. Đó là những công việc của sự tối tăm. Và khi mà chúng ta bị vướng vào đó rồi, hãy nhạy bén ra khỏi, càng sớm càng tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không, thì bắt đầu chúng ta sẽ trở nên người đi trong sự tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm làm mù mắt người đó và ma quỷ nó điều khiển người đó theo ý của nó. Cho nên chúng ta là con cái của sự sáng và Thánh Linh của Chúa là đấng dẫn dắt chúng ta. Ngài muốn điều khiển chúng ta. Và khi chúng ta có sự sáng của Chúa rồi, hãy làm chứng về sự sáng, giống như cái đèn á, phải soi ra, sự sáng phải tỏa ra. Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Ông nhân ông đến, ông làm chứng về sự sáng. Ông không nói về mình, cho nên hãy làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Jeremy đoạn 20 câu 9, nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. Ông nói tiên tri, ông bị bắt bớ nhiều quá, cho nên ông nói thôi chú ơi, con không nói nữa, con mệt quá, bây giờ con yên lặng. Nhưng mà lửa đã vào trong xương của ông rồi, cho nên ông không nói là ông không thể chịu đựng được. Người nào mà có lửa của Chúa, có sự sáng của Chúa vào trong đời sống của mình, thì chính Đức Thánh Linh của Ngài sẽ giúp cho người đó để đắc thắng những sự yếu đuối, đắc thắng những cái sự bắt bớ, giống như trong Matthew đoạn 5 hồi nãy chúng ta vừa đọc qua những câu của câu số 11 và 12. Và khi chúng ta có sự sáng của Chúa, bắt đầu Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta. Sự sáng không thể đem giấu dưới giường, sự sáng không thể nào để che khuất. Và chúng ta thấy là lửa mà chúng ta đem giấu với một cái gì thì lửa nó sẽ cháy cái đó, hoặc là nó sẽ bị dập tắt cái đó. Cho nên nhiều đời sống vì cớ sự sợ hãi, cho nên từ từ đời sống của họ không còn mạnh mẽ nữa, không còn chiếu sáng nữa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta cái sự sáng đó hãy soi trước mặt người ta. Ở đây không phải là xách đèn cái đưa trước mặt người ta, nhưng mà đây bằng cách nào? Họ thấy các việc lành của các ngươi. Một người có Chúa Giêsu, họ bắt đầu họ có những công việc lành. Hồi xưa thì mong là làm việc lành để được cứu, bây giờ mình được cứu để làm việc lành. Là Chúa Giêsu là đấng ở trong chúng ta, và Đức Chúa Trời Ngài ở trong chúng ta. Cho nên Chúa là đấng nhân lành, Chúa là đấng yêu thương. Bây giờ tự nó ra trái, tự nó sáng, không cần phải cố gắng để làm cho bên ngoài là sáng, nhưng mà trong lòng thì không có sự sáng, đầy sự cay đắng và ganh ghét, giống như người Pharisee. Họ mặc đồ đẹp lắm, nhưng mà họ trong họ, Chúa nói là xương cốt và tối tăm. Ở trong Philip đoạn 2 câu 11, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cho nên Ngài ban cho chúng ta năng lực của thiên đàng, Ngài ban quyền năng của thiên đàng cho chúng ta, để đó là một sự sáng. Và Chúa Ngài là cái nguồn năng lực của sự sống, Ngài là cái nguồn năng lực của sự sáng. Chúng ta chỉ gắn mình vào trong Ngài giống như là một cái đèn mà cắm điện vào, thì cái sự sáng của Ngài bắt đầu chuyển sang cho chúng ta, và chúng ta chiếu sáng quyền năng của Ngài ra bởi chính cái năng lực của Ngài. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 2, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã được trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Phi-líp nhất đoạn 2 câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta đi nhà thờ, nhiều khi chúng ta nói về Chúa, người ta trề, người ta lắc, người ta có những cái thái độ khinh khi, không quan tâm. Vì khi chúng ta chiếu sáng sự sáng của Ngài, chúng ta đi trong sự công bình ngay thẳng của Chúa, đến ngày Chúa thăm viếng họ, họ sẽ nhận biết Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta hãy sống theo cách của thiên đàng, thì chính thiên đàng ủng hộ chúng ta, bảo vệ chúng ta theo ý muốn của Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Xin Chúa tha tội cho chúng con và cho chúng con nhận biết được ý muốn của Ngài. Ngài đặt chúng con giữa thế gian này vì Ngài muốn cho thế gian này biết Ngài. Ngài là sự sáng và chúng con là con cái của sự sáng. Xin Chúa tha thứ vì những hành động chúng con làm, những điều chúng con nói làm lu mờ danh của Ngài, bị danh Chúa bị nói phạm giữa người ngoại. Chúa, chúng con ăn năn và chúng con trở lại với Ngài. Và đây là thời điểm dân Do Thái họ trở lại với Chúa, họ ăn năn. Họ ăn năn thì Chúa tha thứ, họ nhận lấy sự tha thứ của Ngài. Chúng con cũng vậy. Chúng con cảm ơn Chúa vì bất cứ lúc nào chúng con đến với Ngài, chúng con ăn năn tội của mình, thì Ngài là thành tính, công bình, tha tội cho chúng con và làm chúng con sạch mọi điều gian ác. Và xin Chúa bởi quyền năng của sự sáng đến để giải cứu chúng con, và năng lực của Ngài vào trong chúng con trong giờ phút này, để chính mình Ngài được bày tỏ ra qua giọng nói của chúng con, qua ánh mắt của chúng con, qua hành động của chúng con, qua cách ăn mặc của chúng con, qua sự thờ phượng, qua lời cầu nguyện, qua cách đọc kinh thánh của chúng con, và nhất là những người gần gũi với chúng con là trong gia đình chúng con bắt đầu thấy Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.